Con cầu xin, con không muốn làm phiền đến cha mẹ ngôi cao. Nhưng chúng con là thấp cổ bé miệng, chúng con chỉ biết cầu nguyện, van cầu. Con cầu xin cha mẹ ngôi cao, cha Thái Thượng Hoàng và mẫu Diệu Trì, xin về cho con được nghe cái lời trình thưa và van cầu của con. Con biết cha mẹ trăm công nghìn việc, nhưng mà con, thân phận con người như con sâu cái kiến, không biết bám víu vào đâu, chỉ biết bám víu vào cha mẹ ngôi cao. Cầu xin cha mẹ ban cho con cái lời dạy để con đi đúng đường, con đứng đúng chỗ và con dừng đúng nơi. Cầu xin cha mẹ về cho con được cầu kiến. Cầu xin cha Thái Thượng Hoàng và mẫu Diệu Trì, cầu xin Đức Bổn Sư về đây cho con được cầu kiến. Giáo chủ Vị Lai Pháp Đức Bổn Sư cho con được cầu kiến. Để cho lão bà muôn tuổi ta nói đã. Dạ. Con kính lão bà, xin lão bà hãy nói dạy cho con điều gì. Lão bà, nếu con sai thì con, chừng nào mà cha mẹ dạy mà con không sửa thì lúc đó hãy khảo hành con gấp 5 gấp 10. Con không biết con sai chỗ nào. Và nếu nói con trả nghiệp nhân gian thì con cũng chấp nhận trả. Trong 7 năm nay con đã tự phế tất cả công năng của mình. Bây giờ con như con cua lột, không hề tự ứng cứu được cho mình. Thế thì con xin lão bà, lão bà dạy con điều gì. Miễn là các đấng cứu được con thoát khỏi cái ách nạn này. Cái ách nạn này trong đời con chưa từng vướng phải. Bây giờ vào tháng 7 rồi. Tháng 7 là tháng con khủng khiếp nhất trong năm, từng năm một, năm nào cũng thế. Một đêm hôm kia và một đêm hôm qua là hai đêm liền đánh con sáng đêm. Trong lúc cái chân đau của con nó nhức sáng đêm, dây trở gì cũng không được, cũng khó khăn. Mà bây giờ đánh con sáng đêm, con cầu khóc, cầu lại không ai cứu cả. Thế thì xin cho con biết, con phải chịu như thế này là hợp công pháp, đủ lý và đủ tình hay chưa? Cha mẹ khuyên dạy con như thế nào? Con là dù sao đi nữa, con thấu tường tất cả nghiệp quả nhân sanh, nhưng bản thân con thì bịch bắt, bắt dê. Con không biết một cái gì về nghiệp quả của mình, con không biết một cái gì. Con xin cha mẹ dạy cho con, nếu con sai con nguyện sửa. Khi nào con không sửa, con nguyện chịu tội gấp 5, gấp 10. Con xin cha mẹ. Được rồi, Diệu Trì ta về rồi đây. Để cho ta nói chuyện với thằng nhỏ này một chút đi. Dạ mẹ. Ngày trước con té, chắc là con bị nứt xương chậu và con liệt nằm một chỗ, ngay cả nói chuyện cũng đau, thở cũng đau, uống nước cũng đau. Và mẹ cứu con chỉ có 2 ngày một đêm là con đứng dậy, con đi được. Con nằm liệt có 2 ngày một đêm, mẹ cứu con đi được. Nhưng mà 1 năm rưỡi con vẫn còn đau, ngang cái xương chậu 1 năm rưỡi mới hết. Còn bây giờ thì mẹ không cứu con nữa. Còn bây giờ thì con đau nửa tháng trời nay rồi mà mẹ không cứu con nữa, không ai cứu con hết. Thì có lẽ là cái tội con lớn bằng non bằng núi mà không đáng được ứng cứu.
và phải chịu khảo hạnh. Thì nếu quả đúng như vậy, con xin mẹ cha phán cho con một câu. Con nhất định chịu liệt một chỗ, nằm một chỗ tới chết con cũng chấp nhận. Để con mãn nguyện rằng con sai ở chỗ nào, và con biết cái tội của con để con quay đầu sám hối. Con xin cha xin mẹ cứu con. Sở dĩ ta không cứu con, đợt này ta để cho con đau đến thế, để cho tất cả các cõi trời người nhìn thấy một trường hợp, một hoàn cảnh, một số phận, đó là chính con ở cõi trần miền này. Một bậc thánh cách trọn tốt và trọn lành, khi mà xa vào vũng lầy của cuộc thế, nó ra nông nỗi này. Ta không cứu con để cho bà Lục Nương lệnh mẫu kia, bà ấy nhìn thấy, bà soi đến tận cùng nghiệp quả, bàn tay tạo tác của những đứa con của bà. Ta không cứu bởi vì ta muốn để cho tất cả thiên trào này nhìn thấy được cái thực trạng của những cái hoàng tử, công chúa, con ông, cháu cha chỉ biết sống trên nhung lụa và không hề biết đến sự đau đớn, chưa hề biết cái giá trị của sự khảo hành, của sự đau đớn, và duy trì ta nói là buông bỏ con thì không buông bỏ, nhưng ta đang kêu cầu, ta đang kêu cầu tất cả các bậc thân vương, tất cả các đấng ở ngôi cao, để cho hành xử cái án này một cách công minh. Mẹ ơi, mẹ nói vậy thì con trở thành kẻ đắc tội, bởi vì mẹ Lục Nương từng bảo hãy cứu con ta đi, bởi vì nó là con của ta đó. Mẹ muốn con phải hy sinh để cứu con của mẹ, cũng như người mẹ này đã từng hy sinh. Người mẹ, mẹ Lục Nương, con biết, đã từng giấu nước mắt vào trong lòng, giấu nước mắt ở đằng sau nệm gấm chăn hoa, vì thương những đứa con. Và cũng chính vì không dạy được con, để con hư. Mẹ ơi, con cầu xin mẹ hạ thủ lưu tình. Mẹ ơi, bởi vì trong cái lưu tình này còn có tình với con, người cô của vị Lê Pháp, còn có tình với một bậc thánh cách mà mẹ nói rằng trọn tốt, trọn lành, không có tội, vô tội, mà phải chịu vạ lây, phải chịu oan khuất, phải chịu đau đớn, phải chịu tủi nhục. Mẹ ơi, và con nữa, cái đức ông này chính là đứa con ruột của mẹ. Như vậy thì mẹ ơi, mẹ hãy lấy cái tình của người mẹ, cái tình của người cha, mẹ hãy lấy cái quyền của người mẹ đẻ ra đứa con. Mẹ cầu xin đức ông, mẹ xin cho đức ông buông tha cho con đi. Mẹ ơi, chính đức ông là người khảo hành con đó, không ai khác cả. Bởi vì ngón đòn này chỉ cần đức ông phẩy tay là lập tức các cõi trời người đều phải vâng phục. Điển ông là đức giải thoát cao nhất, là đức ông mà quyền bính ngập trời, là đức ông đằng sau khuôn mặt từ bi đại độ, là phép thiên biến vạn hóa, là phép ứng cứu muôn loài, toàn tâm và toàn lực. Thế thì nếu muốn cứu con, Điển Ông đã cứu từ lâu, chứ không phải để con đau đớn 37 năm mà không cứu. Và bây giờ nếu không có Điển Ông ở trong con, thì cái sự đau này con đỡ uất kết hơn. Còn ở đây Điển Ông luôn luôn có mặt, bất cứ khi nào con hỏi Điển Ông trả lời. Nhưng cái đòn này thì Điển Ông không cứu cho một đòn nào cả. Và khi con thoát linh hồn con lên để cầu cứu thì Điển Ông bụm miệng con, Điển Ông kéo chân con lại, không cho con bay lên, không cho con về thiên trào. Điển Ông không cho con, Điển Ông đánh con trong bóng tối và xong không cho con trình án với cha mẹ ngôi cao. Dạ mẹ, Điển Ông là con của mẫu Diêu Trì, mẫu quyền bính tại thế này. Và nếu mà mẹ ơi, đứa con của mẹ nó không bằng lòng cứu một sinh mệnh, thì mẹ, người mẹ, mẹ của đứa con đó, mẹ cũng có quyền cứu con vượt qua quyền năng của đứa con của mình, phải không mẹ? Mẹ có quyền cứu con. Mẹ bảo rằng ta muốn cứu con Lan, và con hãy cứu nó đi. Mẹ ơi, con chờ đợi có thế một câu nói đó từ mẹ đã có thể cứu con một đời, và đã có thể làm cho con đỡ đau đớn một đời, đã làm cho con tâm phục khẩu phục một đời. Mẹ ơi, con xin mẹ cứu con. Giờ cái chân con nằm một chỗ, đứng lên đi một chút thôi là nó phù cứng hai bàn chân hết. Bây giờ nó sưng không sưng, sưng nóng đỏ không, nó chỉ có đau chân vậy thôi. Con biết nếu đi bệnh viện thì phải băng bột, mất 1.5 tháng. Còn ở đây thì con không băng bột, con ráng con nằm một chỗ con chịu. Bà chữa bằng năng lượng 1 ngày 3 lần. Các cháu nó tận tâm tận lực đến độ chúng nó chán luôn, nó bất lực đến độ rớt nước mắt luôn mà không cứu được cô nó. Cứ giảm đau chừng một chút xíu lên tiếp 2-3 tiếng ngộ. Cha mẹ ơi, rồi giờ cái lá phép mà nó thư ngang bụng con từ trước vắt ra sau, cứ bỗng rát như là bị rát bị phỏng, mà cái áo cọ vào cũng đau cũng rát, mà cũng không giải nay 1 tháng trời vẫn không được. Chúng con là người trần mắt thịt, chúng con làm sao giải được phép của các bậc thân vương? Chỉ có cha mẹ ngôi cao thì mới cứu được con thôi. Lục nương, bà đã về đây rồi. Dạ, con kính chào mẹ. Con lại cha lại mẹ, xin ứng cứu cho con. Con đã làm đau lòng mẹ, con đã làm cho mẹ phải chịu tai tiếng, nhưng mà con đau quá thì con phải kêu khóc, xin mẹ tha lỗi cho con. Con xin cha Thái Thượng Hoàng, người ứng cứu cho con. Xin Ngọc Hoàng Thượng Đế tại vị, người ứng cứu. Con xin mẫu Diêu Trì, người ứng cứu cho con. Mẫu là người chịu trách nhiệm ở cõi trần miền, thì mẫu có quyền để dịch chuyển định nghiệp. Nếu định nghiệp đó đủ lý và đủ tình, thế thì con cầu xin mẹ mãi xin cha, cha Thái Thượng Hoàng, người cứu mệnh cho con. Và nếu bây giờ cha với mẹ và các đấng bàn soạn với nhau bằng cách nào đó để đi đến một cái quyết định nào đó, cho con một lời khuyên để mà dạy con nên làm như thế nào cho đẹp lòng cha lòng mẹ, làm như thế nào cho hợp đạo hợp đời, làm như thế nào để cho con không phải chịu sự khảo hành nữa, không phải chịu bị đánh, bị đâm, bị giật suốt ngày như thế này nữa, thì con cầu xin cha mẹ. Cha mẹ muốn con tiếp tục hoằng pháp. Độ sanh muốn con tiếp tục mà gìn giữ pháp đạo để lưu truyền hậu thế muôn sau. Thì cầu xin cha mẹ hãy cứu con. Cha mẹ nói rằng nhiệm vụ của Thiên Trào là để hỗ trợ cho chánh pháp và thánh pháp. Và khi mà vị Lê Pháp được công nhận trên toàn cõi, tất cả các cung các cõi, thì cha Thái Thượng Hoàng đã cho chiếu chỉ chấp nhận hoàn truyền vị Lê Pháp. Tức là con đã là một vị Lê Pháp, đã là một thánh pháp được công nhận. Thì cha mẹ từng nói rằng Thiên Trào có nhiệm vụ bảo trợ cho thánh pháp. Thế thì con không dám đòi hỏi cha mẹ phải có nhiệm vụ với con, nhưng con cầu xin cha mẹ có tấm lòng hộ trì gia hộ cho con, để con còn được một chút niềm tin để tiếp tục hoằng pháp độ sanh. Còn bằng không, cho dù con sống một ngày, thì con cũng mong muốn rũ bỏ tất cả mọi chướng ngại nhân gian một ngày để được trở về, chứ không phải đắm mãi dưới trần ô, để mà hết một kiếp này trở thành một con quỷ sân hận, một con ma uất kết, để trôi dạt về chốn địa ngục chịu khảo hành. Cha mẹ ơi, cầu xin cha mẹ ứng cứu cho con. Cái chân của con, cha mẹ bảo con phải làm sao? Nếu nay mai mà nó tật nguyền, nó đi cà thọt, chân cao chân thấp, cha mẹ ơi, một bậc thánh cách như con, trót đã xem trọng cái vẻ bề ngoài, con có thể mặc một cái áo vải, nhưng cái áo vải phải may cho vừa cái người, nhìn nó phải đẹp. Con mặc đến cũ sờn con vẫn chưa muốn bỏ, nhưng một cái áo gấm vụng về mặc vào miễn cưỡng thì con không muốn mặc. Thân xác của con từ xưa đến giờ cha mẹ thương đã cho con một cái thân xác trọn vẹn, không tì vết, không sức mẻ, không xấu xí, cũng đầy đủ, cũng trọn đẹp, trọn tốt, trọn lành. Thế thì con cầu xin cha mẹ, nếu bây giờ con nay mai con thành tật, con đi cà thọt chân và con bại liệt, con nằm một chỗ, thì con đã nguyền rồi. Nếu mà con nằm một chỗ thì con phải tích cóp, con phải tìm cách để con tự kết liễu đời mình. Con không chấp nhận làm gánh nặng cho bất cứ ai. Nhưng đến giờ phút này con đã phải nằm một chỗ, chờ từng cái chén cơm, từng miếng thuốc, từng ly nước, nửa tháng nay rồi, nằm một chỗ và chờ người nấu cơm và bưng cơm đưa đến tận trước mặt con. Thì cha mẹ ơi, con cầu xin cha mẹ, con muốn thoát khỏi cái ách nạn này bằng cách nào đó, cho con được đánh đổi. Xin cha mẹ dạy cho con. Con xin mẹ Lục Nương, phần ác căn của con xin người dạy cho con. Cha Lục Năng Nương, ta nói đi, ta xin lỗi con đã làm cho con đau tuổi. Ta không có gì mà giận hờn, trách cứ hay ghét bỏ con. Ngặt nổi nhất thời, ta chưa tìm ra cách để ứng cứu cho con. Hãy thứ lỗi cho ta. Ta cần chỉnh đốn lại gia sự. Ngày hôm nay, ta xả cái án này cho con. Tại đây, giờ phút này, dạ mẹ, con tạ ơn mẹ đã ứng cứu cho con. Được rồi đó con. Chúc con được bình an. Lục Nương, ta đi đây. Con tạ ơn mẹ. Con xin cha Thái Thượng Hoàng và mẫu Diêu Trì, người dạy con điều gì? Mẹ ơi, hai đêm nay Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 7 là con thảm khổ, không thể nào tưởng tượng được. Con bị tra tấn không thể nào tưởng tượng được. Các phần âm bao vây con, giày xéo con, ngắt nhéo, tùng xẻo, đánh đập, khảo hành, rất kinh khủng. Đến độ đến tháng 7 là con sợ đến thất kinh hồn vía, mà không một lực nào ứng cứu. Hai đêm nay rồi là tối đêm con nằm là cái chân đau, con dắt bên đây không được, dắt bên kia không được, đau căng cứng tức. Con ngủ con rất là khó ngủ, ngủ không có yên giấc, mặc dù con uống thuốc ngủ. Thế mà con ngủ được một giấc 1-2 giờ sáng là nó chỉ vào cái vùng phổi bên trái của con bằng một bàn tay, nó chỉ như một cái bàn trong bằng đinh mà đâm vào. Nó đau, nó thốn đến độ trào nước mắt và đang ngủ mơ mà đau đến bật dậy. Và rồi nó chỉ như vậy một buổi, có thể là 10 phút, 15, 20 phút. Con làm đủ mọi cách để chống, để đẩy, để xóa và để kêu gào, để than khóc cầu cứu, mà điển ông cũng không cứu con luôn. Rồi tới đêm ngày hôm qua thì là đỉnh điểm gấp đôi đêm trước, cũng bị như vậy. Con cầu xin hết cỡ thì Hắc Long thần tướng xuất tướng con rồng đen cứu con. Con hết, vừa hết xong ngày ấy đi, 10 phút sau con đau tiếp, con bị 3 chập như vậy. Hồi đêm trước con bị có 1 chập, đêm qua con bị 3 chập, và rồi cả đêm châm chích ngắt, nó nhéo, nó tùng xẻo con, nó làm đau điến ở trên đỉnh đầu, đau điến các nơi, hết chỗ này tới chỗ khác. Con kêu gào, con than khóc, con dục lên về trên cầu cứu, thì điển ông bịt miệng con lại, không cho con thét, không cho con la, không cho con cầu cứu. Có vẻ như cái án này là bắt buộc con phải chịu, và điển ông là người chủ nghiệp quả của con. Rồi hồi đêm qua con lại nghe 2 lần nữa cuộc gọi từ địa ngục. Con lại nghe 2 lần nữa cũng đúng cái từ cái điện thoại, 2 lần chuông réo lúc nửa đêm. Và mỗi một lần như vậy ít thôi, chừng 10 giây thôi, nhưng đúng cái điệu nhạc đó, cái điệu nhạc chờ mà con không hề mặc định ở trong mái của con. Một cái điệu lạ hoàn toàn và đúng là cái điệu mà con đã, nó đã làm con mất hồn, mất vía, nó làm con sợ đến kinh hoàng hồi năm ngoái ở bên nhà Đà Loa. Hồi đêm nay nó làm 2 lần như vậy, và nó đánh con sáng đêm. Con khóc sáng đêm, cha mẹ ơi, chỉ cần con ngoái lại đằng sau lưng, ở những ngày ở phía sau lưng đã qua 37 năm, thì cha mẹ ơi, cái sự mà hoằng pháp độ sanh, cái sự mà hoằng khai một chánh pháp mới của con, nó là một cái nghiệp khảo hành bản thân con khủng khiếp nhất. Và con không biết có một con người nào chịu đựng được cái sự đánh đổi để chịu được trong 37 năm nay như con. Thế thì bây giờ con nên làm như thế nào? Và con cầu xin cha mẹ, nếu cha mẹ nói với con rằng cha mẹ không cứu được con, thì con xin phép cha mẹ cho con dẹp hết nhà thờ Vị Lai Pháp, con đem cúng vào chùa khác, con đóng cửa lại, con ở sau 4 bức tường, để con rửa hết chướng ngại, chướng nghiệp mà con đã gánh mấy mươi năm, để khi thoát đi, linh hồn con không còn đọa lại mà trả nợ. Và cha chính mẹ Diêu Trì và chiếu chỉ cha Thiên Hoàng đã nói rằng, nếu các phần kiên căn cốt, cho dù tội cỡ nào,
tội phát sinh do hành đạo trong một kiếp, mà kiếp đời hiện tại này chịu tu không tạo thêm nghiệp mới, thì dứt khoát tội có cao bằng non bằng núi, hết kiếp cha mẹ cũng sẽ xá tội cho được trở về nguyên gốc. Thế thì con xin cha xin mẹ, con tu đã 37 năm nay và con không có ăn công xá của bất cứ một con người nào mà con hỗ trợ. Thế thì 37 năm làm việc không công, không lương, không được một lực hỗ trợ. Con chỉ có lực để ứng cứu quần sanh, chứ bản thân con không cứu được cho chính mình suốt 37 năm qua. Chỉ biết cầu cứu, kêu gào và than khóc, chứ không làm được gì cho chính mình. Thế thì 37 năm con hoằng pháp không công, thì con cũng đáng được đặt nó dưới chân cha mẹ. Cái túi hoằng pháp không công 37 năm để cầu xin cha mẹ ứng cứu cho con. Nếu mà con vẫn còn bị tà âm đánh phá và ngắt nhéo, cha mẹ bảo rằng cha mẹ không thể làm cho con đoạn dứt được cái nghiệp bị tà âm đánh phá, thì con xin cha mẹ rằng hãy cho con dừng lại cái pháp môn vị lý pháp. Con đem tất cả mọi cái tượng con đem chuyển về chùa khác, để con vào trong bốn bức tường con ẩn tu cho đến hết một đời con. Bởi vì đến tận giờ phút này, sau 37 năm mà con chưa tìm được người hoằng pháp chính danh theo cái cách mà con muốn cho riêng vị lý pháp, không hề có. Con chưa đủ phúc phần thì con không muốn để nhà thờ vị lý pháp lại vào tay của bất cứ một ai. Mà nếu mà các cháu nó không có cái sự hy sinh như người cô này, nó không có được tấm lòng để mà có thể ứng cứu quần sanh không công xá như con, mà nó cầm nắm pháp đạo, thì chẳng phải là chưa có đến cái thời kỳ hoàng kim của pháp thì pháp đã hoại diệt mất rồi, phải không? Nếu thế thì bây giờ để cho con chôn pháp xuống, đắp cho nó một nấm mồ khang trang, để cho con có rời đi, lòng con không phải đau đớn vì sự hoại diệt, vì cái sự cha làm thầy mà con bán sách. Con cầu xin cha mẹ dạy con điều gì, xin mẹ hãy mở lòng ra như một người mẹ ruột với một đứa con. Xin cha hãy mở lòng ra như một đấng quyền bính ngôi cao, Đức Cha Thái Thượng Hoàng, để cha ban dạy cho con lời dạy làm kim chỉ nam cho người cô của vị lý pháp. Mẹ dạy con như thế nào, thưa mẹ? Cha dạy con như thế nào, thưa cha? Cho lão bà muôn tuổi ta nói trước đi. Dạ, con kính rước lão bà, xin phép cha mẹ cho lão bà nói trước. Xin lão bà, người dạy con điều gì? Ta, đích thân ta sẽ chịu trách nhiệm chủ quản vị lý pháp hoàn truyền theo cái cách mà con muốn, đúng như cách mà con muốn. Với ta là người giáo chủ chịu trách nhiệm truyền pháp, hưng pháp, vượng pháp và chịu trách nhiệm về linh hồn của pháp. Nếu con chấp nhận điều đó, hãy nói trình với cha Thái Thượng Hoàng. Dạ thưa, con chấp nhận cái cách của lão bà hợp với tâm nguyện của con. Con mong muốn rằng vị lê pháp sẽ đi vào một cái đường hướng tu tập và hoàn truyền theo cái cách của một người trần thế bình thường, không cạo đầu, không ăn chay, không trì giới, sống một đời sống thiện lương, trồng hoa đẹp cỏ hiền, trồng rau sạch để mà ăn, sống một đời sống từ bi, đạo hạnh, từ ái, không quan trọng đến áo mão cân đai, không quan trọng đến danh phẩm và sĩ diện, chỉ cốt chỉnh sửa tâm cách con người, thuận thiên địa nhân. Con cầu xin cha Thái Thượng Hoàng Lão bà muôn tuổi đang nói chuyện với Đức Cha Thái Thượng Hoàng bằng một cái giọng rất là lạ, giọng nói ngoại quốc, không phải là giọng nói tiếng Việt, không phải là giọng nói tiếng Thiên, cũng không phải giọng nói tiếng Tàu, mà giọng nói rất là lạ. Được rồi, hãy để ta duy trì địa mẫu. Ta nói, dạ thưa mẹ, con xin mẹ dạy. Ta không bằng lòng để cho lão bà đứng vai trò chủ đạo của vị lễ pháp. Bởi vì cái con đường tu của lão bà là con đường độc thương, độc mã, là con đường tự mình giác ngộ, tự mình đắc quả vị. Và cái con đường tự mình đắc quả vị thì không thể nào mà hỗ trợ quần sanh theo cái cách của một công pháp hiện hành. Con hiểu chưa? Dạ thưa mẹ, con hiểu. Lão bà có lòng với con, nhưng lão bà không thể hoằng truyền vị lễ pháp theo cái cách mà Thiên Trào muốn. Dạ con không dám cãi cha mẹ, con không dám cãi lão bà. Xin ở trên định đoạt số phận của con. Duy trì ta rất mực là thất vọng. Mẹ thất vọng vì con sao? Không. Ở con ta không hề. Ta thất vọng vì đại cuộc. Ta thất vọng vì trên cái bàn cờ, các quân cờ mạnh được yếu thua, các quân cờ tra tấn khảo hành nhau bằng quyền phép công năng, mà không nghĩ đến cái nhân, cái nghĩa, cái tình, cái lý. Duy trì ta cảm thấy bất lực. Đương nhiên ta chỉ bất lực với con, bởi vì trong chừng mực nào đó ta với con đồng ngai, đồng ghế, đồng căn, đồng cốt. Ta không cao hơn con, ta không chủ trì con. Con không phải là con của ta. Con không phải là người dưới quyền ta. Con không phải là người ra mặt hành đạo ở cõi trần miền. Ta quả tình rất khó xử trong cái vấn nạn của con. Ngay cả Quán Âm Diệu Thiện, Quán Âm Diệu Thiện ta cũng không có quyền ứng cứu hoặc khảo hành. Quán Âm Diệu Thiện thuộc về công pháp của nhà Phật. Ta công pháp của Thiên Trào. Con nói rằng ta là mẹ đẻ của Thích Ca Mâu Ni thì ta có quyền rầy dạy con mình. Thế con hãy hỏi lão mẫu Lục Nương, lão mẫu Lục Nương, người đã dạy được con của người hay chưa? Khi các đấng quân thần ngôi cao, chúng nó lưu lạc trần miền, chúng nó thai sanh, đầu thai hết kiếp này sang kiếp khác. Đến giờ tận giờ phút này, nó vẫn trưng ra cái mã
là hoàng tử, công chúa của thiên đào, nhưng chúng nó phận đời chủ quản chúng nó, không phải là chúng ta. Chúng ta không có quyền. Dạ thưa mẹ. Thế thì con xin mẹ cho con ngắt lời mẹ một chút xíu. Thế thì nữ chúa quỷ của địa ngục, Diêm chủ Diêm La Cung, người có quyền hay không? Nếu mẹ nói rằng Diêm chủ Diêm La Cung người không có quyền với nữ chúa quỷ trong quyền hành của người, và hiện tại bây giờ vị nữ chúa quỷ quyền quy đó đang chịu trách nhiệm trong một bổn mạng của một kiếp nhân sinh của một con người, thì cái vị, nếu mẹ nói nữ chúa quỷ đó thuộc về ai trực quản, thuộc về địa sự điều hành của ai? Mẹ bảo rằng vị nữ chúa quỷ con út của mẫu Lục Nương đó thuộc về phần hành của mẹ Lục Nương, của Thiên Cào hay là của Diêm La Cung? Nói giỏi lắm, nói giỏi lắm. Ai vậy? Con xin hỏi ai vậy? Ta Thái Thượng Hoàng chứ ai? Dạ. Con trình cha như vậy, cha xét lại cho con trẻ được nhờ. Nếu nàng công chúa út của mẫu Lục Nương, thì mẫu Lục Nương họ lấy tính danh quyền bính của mẹ để khảo hành con, để mà đày đọa con, để mà vô ơn bạc nghĩa với con. Thế mà bây giờ họ lại thư yểm con, họ lại làm cho con đau đớn đến thế này, mà nói rằng là nàng công chúa của mẫu Lục Nương, thì mẫu họ xưng rằng mẹ của họ, thì mẹ của họ không lấy tư cách của người mẹ để cứu được trần xác của con hay sao? Còn nếu một nữ chúa quỷ, thì ngài Diêm chủ Diêm La Cung, người là người phải chịu trách nhiệm người của mình. Nếu mà nàng công chúa đó có tội là bị đi đài ở trần miền, thì đi theo con đường luân hồi của địa ngục của Diêm Cung. Thế thì Diêm chủ Diêm La Cung, người ấy là người phải chịu toàn quyền quyết định. Người ấy phải người trực quản những phần căn của mình, những phần hành của mình, cho dù đi công tác ở bất cứ một cung cõi nào, cho dù bị khảo hành, bị trả nghiệp ở cung cõi nào, cũng đi theo vòng luân hồi công quả, nhân quả của địa ngục của Diêm Cung. Thế thì con kính cầu Diêm Cung, Diêm La Cung khoan, chờ ta một chút đi đã, để Diệu Trì ta nói hết đã. Dạ. Con kính cầu Diêm chủ Diêm, ủa, con xin lỗi, con xin lỗi, con không có tỉnh chút nào hết. Thế thì con xin cha mẹ dạy cho con điều gì? Đừng có huyễn hoặc con, đừng huyễn hoặc con bằng những cái điều mà, xin lỗi, con xin lỗi cha mẹ, nói được không làm được. Cha mẹ hứa và cha mẹ chưa thực hiện cho con. Điển ông hứa suốt 37 năm và không hề làm đối với con. Lời hứa của Điển ông chưa từng được thực hiện với con. Con cầu xin, nói được thì làm được. Mẹ quyền bính ngôi cao, một phẩy tay của mẹ, tất cả trời người vân phục. Thế thì con xin mẹ, nói được, làm được. Mẹ đã hứa cứu con, xin mẹ hãy cứu. Còn bằng không, con xin mẹ hãy để cho con tự quyết định đời mình. Còn bằng không, con xin mẹ hãy cho con. Con đã là người dựng kỳ đài của vị Lê Pháp từ viên gạch đầu tiên cho đến khi ngọn kỳ đài bay phấp phới, thì bây giờ con cầu xin cha mẹ cho con bạc kỳ đài, cho con diệt pháp, cho con đưa vị Lê Pháp trở về con số 0, cho con xóa bỏ nhà thờ vị Lê Pháp, đem đi cúng ở chùa khác, cho con quay mặt vào vách. Còn một ngày, một tháng, một năm, xin cho con an định tâm thức để được trở về, không nợ lại chốn trần miền, con nguyện trả hết. Nhưng con cũng cầu xin nhắc lại lời hứa, lời thề, lời hứa của mẹ Diêu Trì, cha Thái Thượng Hoàng, rằng nếu một phần linh cách, cho dù tạo bao nhiêu chướng nghiệp,
mà chịu tu hết một kiếp đời mới không tạo thêm nghiệp mới thì sẽ được trở về căn. Con cầu xin cha mẹ, con muốn được trọn vẹn trở về, không lấm lem cái áo, không bị uế nhục, không bị đẫm bùn, đẫm bụi, đẫm uế trượt nhân sinh. Con muốn được trở về, rời đi và không bao giờ trở lại cái cõi người này nữa. Một cái cõi người quá sức là thê thảm, quá sức là tàn ác và bất nhân, quá sức. Đến độ mà khi mang một cái áo của trần xác thì ngay đến các đấng mà cầm chịch, cầm chèo, quyền bính ngôi cao cũng thay lấy cái sự tra tấn và khảo hành trần xác làm vui. Thì con không muốn một ngày một bữa nào nữa ở lại cõi trần miền. Nếu không, cầu xin cha mẹ hãy đưa con đi. Nếu mà không cần, con cần nấn ná chờ đợi để xây xong nhà thờ vị Lê Pháp cho trọn vẹn rồi con đi lúc nào cũng được. Nhưng hiện tại bây giờ, nếu mà con chấp nhận để cho vị Lê Pháp dừng hoàn truyền, chấm dứt và con chuyển nhà thờ đi nơi khác, thì con không cần đợi ngày, đợi tháng, đợi năm, lúc nào cũng được. Xin cha mẹ cho con được trở về trọn vẹn, tinh khôi, không bị ố lem bởi trần miền, không bị cái ngón đòn tra tấn và khảo hành của âm cách mang vĩnh viễn những vết sẹo trên linh hồn, đau đớn, tủi nhục trước suốt 60 mấy năm làm người của con. Cũng như làm sao để con không phải nhìn thấy hay nghe tiếng của cái đấng đức ông chủ vị của con, để lòng con đỡ phẫn hận và uất kết. Con cầu xin cha mẹ, con xin một lần. Trước đây một tuần lễ, con đã cầu xin cha mẹ một lần. Cha mẹ bỏ đi, cha mẹ không có nghe lời tấu trình của con, cha mẹ không có đáp lại một câu, một lời, một tiếng. Nhưng con cũng không nghĩ rằng cha mẹ bạc lòng với con đâu, mà con nghĩ rằng cha mẹ vẫn đang ở trong một cái thời điểm, một giai đoạn rất là khó xử cho nó vẹn lý, đủ tình. Cho nên cha mẹ về trên mà nghị án. Nhưng bây giờ, trong vòng một tuần lễ, cha mẹ nghị án đó, thì con bị khảo hành dữ hơn nữa, tàn nhẫn hơn nữa, khủng khiếp hơn nữa. Cha mẹ ơi, có khác gì ở dưới địa ngục? Tiếng la hét gào khóc của con gian tự trong lòng ngực, gian giữa đêm đen, có khác gì tiếng gào khóc của những phạm nhân đang bị khảo hành ở địa ngục đâu, thưa cha, thưa mẹ? Con xin cha mẹ ban cho con một lời dạy sau cùng, để con không muốn là một đứa bất hiếu, bất trung, bất nghì, bất nghịch. Con cầu xin cha mẹ, con trình ý, trình lễ, trình ý, trình lời van cầu của con với cha mẹ. Con chờ đợi ở cha mẹ tấm lòng của người làm cha, làm mẹ ngôi cao. Hãy ban cho con một phán quyết sau cùng về số phận của con, và đồng thời cũng là số phận của vị Lai Pháp. Thưa cha, thưa mẹ, con chờ xin. Cha mẹ đem cái nàng công chúa Úc kia, thấy nó đi vào mà nó quỳ dưới đất, nó lết bằng 4 chân, lết tới trước mặt cha mẹ. Trời ơi, nó đâu có tội gì với nó, với cô, với nàng công chúa Úc đó đâu. Con đâu có tội gì đâu, mà sao nó khảo hành con đến thế? Bữa nay hóa giải trong một tháng trời, cái lá phép cứ bung ra rồi vào lại như cũ. Rồi sáng ngày hôm kia, nó xuống dưới nó làm thêm một lá nữa ở bên dưới bụng dưới. Hóa giải một 10 phút mới ra. Rồi bây giờ bữa nay nó dán thêm một lá nữa ở bên bụng bên phải. Và hai bên cùng phát đau lên, bất lực rồi. Khang nó bằng mọi cách để mà nó hóa giải tội nghiệp nó. Nó nói mỗi ngày bây giờ con thiền đến 4-5 giờ đồng hồ luôn. Con nhất định phải tăng công lực, công năng để con xin ơn trên ứng cứu cho cô. Nhưng nó vẫn bất lực. Thế thì bây giờ con cầu xin cha mẹ dạy cho con. Cha mẹ cứu con như thế nào? Cha mẹ phán bảo như thế nào? Số phận của con, cha mẹ nói sao? Con tuân hành cha, lệnh cha mẹ như vậy. Nhưng con cầu xin cha mẹ xét cho cái đức ông chủ vị ở đây mới là người thay cha, thay mẹ, thay tất cả các cung, các cõi mà chủ quản nghiệp quả của con. Thì cha mẹ phán như thế nào để cho ông dừng cái bàn tay hành phạt, khảo hành con, để cho ông không còn đày đọa con từng ngày, từng giờ, từng đêm như thế này nữa. Con cầu xin cha mẹ ngôi cao. Hãy cho ta được nói đi, dạ thưa ngài. Ngài là ai vậy, dạ thưa ngài? Ngài lạ lắm, tôi chưa gặp ngài bao giờ cả. Hãy để cho hắn nói đi. Xin ngài cho tôi một lời dạy. Ta không phải là ghét bỏ gì cho cô hai mà ta bỏ rài cô hai đến vậy. Ngặt nổi cái án này không phải cái án của ta. Dạ thưa ngài, thế thì à, như vậy ngài là đức ông chủ vị hiện tại đang chịu trách nhiệm tại ở tại nhà thờ Vi Lê Pháp. Chính phải đó cô hai. Thế thì ngài hãy cho tôi biết rằng cái lệnh này là lệnh từ ai? Lệnh từ Đức Bổn Sư đấy cô hai. Dạ phải, lệnh từ Đức Bổn Sư. Tôi xin lỗi ngài, tạ ơn ngài đã nói thật cùng tôi một lần. Dạ thưa mẹ, mẹ ắt đã hiểu sự tình. Dạ thưa cha ắt đã hiểu sự tình. Các đức ông hiện tại chủ vị từng thời điểm một trong nhà thờ Vi Lê Pháp chỉ là người chịu trách nhiệm bổn phận của công việc, hành theo công pháp, và người chủ của công pháp chính là giáo chủ của Vi Lê Pháp, chứ không phải là đức ông chủ vị hiện tại. Thế thì cha mẹ ơi, cha mẹ xin phụ giùm con đi cha mẹ. Xin phụ đức ông giáo chủ Vi Lê Pháp giùm con đi cha mẹ. Cầu lại cha mẹ. Cha mẹ đừng buông bỏ con mà ra đi. Cha mẹ ơi, cha mẹ đi con ắt sẽ có thể phải chịu một tuần lễ, hai tuần lễ, ba tuần lễ đau đớn nữa mà không một lực ứng cứu. Thế thì một là con đánh đổi một đời của con quỳ dưới chân cha mẹ để xin được trở về, chứ không phải là để con chịu tiếp một hai ba tuần lễ rồi lại thêm một đợt nữa khảo hành. Hay là bây giờ cha mẹ ơi, con rước căn Quan Âm Diệu Thiện trở về lại làm chủ vị của nhà thờ Vi Lê Pháp à, được không? Nhưng nếu con rước căn của Quan Âm Diệu Thiện trở về lại thì con sẽ phải nằm dưới cái bàn tay trùm khắp quyền lực, công năng của các đấng chủ vị bên phía của nhà Phật. Thì con lại trở thành kẻ tội đồ khi mà hành sai pháp Phật, ứng cứu quần sanh. Bởi vì Bồ Tát chỉ được phép quán chiếu chứ không được phép ra tay ứng cứu. Con cầu xin cha mẹ rốt ráo cứu con một lần. Con đã mãn tuổi trời, con sống ngoại càng khôn rồi, con sống ngoài dòng cương tỏa, con sống ở ngoại càng khôn. Thế thì con xin cha mẹ thương con mà cứu cho con, cho rốt ráo một lần. Cha mẹ dạy sao, con làm vậy. Hoặc con quy về ở bên Thiên Mẫu, con kính rước Cửu Thiên Quyền Nữ tại vị nhà thờ, và con chuyển tu theo cốt cách của bên Tiên Thiên Đạo. Bây giờ con để tóc lại, con không cạo đầu nữa đâu, bởi vì sự truy đuổi của ở bên kia quá sức là khủng khiếp, con không chịu đựng nổi. Bây giờ con để tóc trở lại và con không cạo đầu nữa, con không mặc đồ chùa nữa, con xin cha mẹ dạy cho con. Cô hai, người là ai vậy? Ta là bậc đại thần của Thiên Trào, thừa lệnh ngôi cao mà ra chỉ dụ. Người ra chỉ dụ không không à, truyền trao, xin lỗi cô hai, truyền trao chỉ dụ của Thiên Trào. Dạ được, con lại xin tiếp chỉ. Cô hai khoan động thủ, cô hai hãy chờ đợi thêm một chút nữa. Cái phần âm càng rỡ, phá khuấy, hoặc là bị giật dây, hoặc là mở cửa sau, tất cả mọi thứ về mặt phần âm, cô hai hãy chờ đợi xem sự chuyển dịch của nó trước khi cô hai có quyền, toàn quyền hành xử với vận mệnh của pháp môn Thái Thượng Hoàng chỉ dụ. Dạ thưa ngài, thế còn cái lá phép ngang bụng đọc con đây, cái lá phép ngang bụng tôi và làm tôi nóng bỏng rát, thậm chí cái áo cọ vào da cũng rát. Ngày cha mẹ có can thiệp giúp tôi hay không? Cô hai hãy cứ chờ đợi. Ta nói lại, chờ đợi cái sự chuyển dịch từ cái sự khảo hành của phần âm đối với cô hai suốt 37 năm nay. Hãy chờ đợi xem nó chuyển dịch như thế nào, rồi cô hai được toàn quyền quyết định vận mệnh của vị lễ pháp. Ta đi đây, chào.